Thành thật cảm ơn bề trên có một cái duyên tái ngộ trong sự bất ngờ để mình xem tất cả những sự ngộ quả của mọi người tại thế gian đồng thức và đồng duyên, kể cả chim thân cha cũng phải đóng vai trò ngộ quả để chúng ta ý thức. Luồng điện giáng lâm xuống thể xác của một nữ giới làm điều gì sai quấy, các bạn xét thấy không? Đương độ chúng sanh trong cái hành từ bi dẫn tiến, nhưng ngày nay cũng phải thỏa mãn để cho chúng ta thấy rõ rằng người tu ngộ nạn là chuyện thường. Nạn là gì? Nạn là nhồi, nhồi để chi? Để đưa chúng ta tiên. Cái thềm đau khổ là biên giới của Phật Pháp. Chúng ta cũng đã biết phải. Chúng ta cứ xứ sở, có quê hương, nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn đau khổ. Tuy rằng ấm no, lành lẽ, nhưng rồi cũng đau khổ, nhớ quê hương. Quê hương của chúng ta đâu? Ở trên mảnh đất không? Lại nhớ cả một cội. Cái quê hương trong lành đó vượt mọi tầng thử thách. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bước vào con đường thử thách, chúng ta đã có cơ hội đi trên gặp và tiến tới mục đích. Chưa có nhiều chim thân cha có những triết lý dồi dào, ngài đã qua biết bao nhiêu thứ đó mới hiểu rõ từ sản khác cho đến tâm linh. Hỏi chứ chúng ta đã ngồi được như chính đáng, chưa có thể hòa tan với ngài được, cho nên chúng ta cố gắng nương theo cái pháp để tu, để giải sự cần được trong nội thức và ý thức rõ các pháp là chỉ tạo sống sống mê mà thôi, chứ không có gì khuyên dụ lắm thôi. Chúng ta hiểu được, chúng ta ý thức được, chúng ta làm chủ và chúng ta xây dựng thăng hoa rõ rệt. Ý chí ta càng ngày càng được vun bồi nhiều hơn qua những cơn thử thách của tình đời. Chúng ta thấy ý chí chúng ta bất khuất, bất diệt. Dòng giống của Thượng Đế không bao giờ bị tạm diệt, là phần hồn của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay ở Việt Nam cũng vậy, đang bị nhồi quả. Và những người ở Úc Châu cũng đang bị nhồi quả. Các bạn thử xét, cũng no áo ấm nhưng mà thời tiết cũng phải thay đổi. Rồi giá can cũng kích động. Bởi cái gì? Bởi cái sống sông mê này nó rước được vào tâm. Cho nên đó là thử thách lớn lao nhất để cho chúng ta có cơ hội tiến. Tại sao những người tu như đã tu mà bị thử thách? Vô lý, tôi tu là tránh sự đi sự thử thách. Tại sao tôi lại bị thử thách nhiều? Thử thách nhiều tôi mới thấy rõ khả năng sẵn có của chúng tôi. Đi bằng cách nào, đứng bằng cách nào, trụ bằng cách nào. Cho nên chúng ta may mắn lắm. Chúng ta được nhiều thứ thách. Đêm nay các bạn nhẹ thì ngày mai đó là thử thách phải đến với bạn. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà tất cả tôn giáo tại thế gian cũng bị thử thách. Không phải riêng chúng ta. Tâm ai nấy hiểu, nhà ai nấy lo. Mà sự hướng thượng càng ngày càng dồi dào thì mới đi tới chỗ giải thoát. Chúng ta thấy cảnh tạm, sắc phạt, cõi tạm thì chúng ta mới có cơ hội quan thông mọi việc. Căn nhà cũng chúng ta cũng là tạm, tạm chúng ta là tạm. Tất cả không phải sự thật, mà sự thật chúng ta là sự thanh tịnh. Cho nên qua những cơn nhồi quá rồi, các bạn mới quý sự thanh tịnh, tự lui về thanh tịnh quy mình nhiều hơn, quy đại thanh tịnh hơn, quy đấng cha trời hơn. Cho nên cái sự đau khổ là cái biên giới của Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng ta đã đi và sẽ đi nữa. Một năm một thử thách chứ không phải là mỗi năm mỗi yên đâu. Với tình đời là trường học, là bãi trường thi. Một thời gian đó rồi chúng ta phải xa lìa cái trường này để chúng ta tới một cái biên giới khác nữa. Cho nên chúng ta đã đi tập, đi trong chân thức, tự phê phán lên mình, giải tỏa sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà để dâng sự sáng suốt trong lành hương thượng. Các bạn đã và đang làm. Thì mỗi khi đụng rồi các bạn thấy ô, không nghĩa lý gì đối với tôi. Cái đường đi của tôi còn dài và thử thách nó phải còn nhiều. Những vị tiền bối đã đi, am tạm sinh kinh còn khổ hơn tôi. Bao nhiêu chuyện những người tu thành đạo đều là khổ, nhưng mà khổ là biên giới của Phật Pháp. Chúng ta nên đi nữa thì chúng ta tới được. Để tin khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta là một hoa sen rõ rệt, càng ngày càng được nhân lên, càng ngày càng được trong lành, càng ngày càng được cởi mở và khoe màu của trời đất. Tâm thực hành, người tu vô vi chỉ có thực hành mới đạt Phật, không phải lý thuyết mà đạt Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn đi đôi đời đạo song tu. Nhiều khi lý thuyết ta rất dồi dào nhưng mà không đi đến đâu. Rồi khi chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy cần thực hành nhiều hơn. Cho nên lần lần chúng ta lại ít nói, ít phê và tự thức. Đó là mở đường cho chiếc giới. Nhờ chiếc giới trong nội tâm chúng ta thức, chúng ta mới đạt tới chân pháp ở bề trên. Lúc đó không còn sự lo âu. Lúc đó chúng ta mới thấy được hạnh phúc là giá trị của hạnh phúc. Mùa xuân là thế gian biết mùa xuân nhưng mà không hiểu mùa xuân. Chúng ta tu chúng ta mới thấy mùa xuân. Vạn linh đều tươi đẹp trong cơ tạng các bạn. Hình ảnh các bạn đều tươi đẹp. Hành động văn hoa cởi mở. Thức thức quan thông. Không bị kẹt nữa. Đó mà là mùa xuân đó bạn. Mùa xuân của tình đời chỉ thấy màu sắc mà thôi. Mùa xuân của tâm đạo quan thông mà tự tiến. Thấy rõ rệt mùa xuân của tâm đạo. Người vô vi phải ở trong trong gai mới đến được. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời đạo sư tư. Tay chân làm việc đời dư rồi. Còn tâm đạo chúng ta là hằng hữu hương thượng. Đó còn mê chấp tại thế gian. Thì các bạn là một người giàu có tại trần. Phong phú vô cùng. Một giọt điển bao nhiêu tỷ không đổi kìa mà. Mà các bạn đạt được rồi. Thế nó chỉ biết là bao nhiêu. Một chút thôi. Các bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi. Rồi tu rồi nó quý nhất rồi. Lời ăn tiếng nói văn chương của các bạn nó cũng kết thúc cách mau lệ gọn ghẽ. Tích tâm mọi người. Đó là vàng bạc. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế tiêu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại biết mùa xuân của Đạo Phật. Rồi chúng ta lại hướng tận hưởng vàng bạc của Thượng Đế. Nhiều vô cùng thành là tâm chúng ta hết rồi. Khí thì động, dư thừa thì không được. Chứ càng tu các bạn càng mong có thử thách. Thử thách nhiều chừng nào các bạn mới có cơ hội cứu độ chúng sanh trong thực hành. Thử bạn bạn qua được, quan thông được, cứu độ được. Đó là một chia sang từ quan thường độ chúng sanh. Quy gia vô cùng thật. Lúc đó bác ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Xác này không phải của bạn, của vạn linh tại thế. Thì cái niềm tin yêu của các bạn càng ngày càng mở. Quy yêu cha trời, quy yêu chúng sanh. Nhìn nhau trong sự hơn hở, vui tươi, đoan nhịp chào tất cả những khổ nạn tại thế gian. Tâm thức luôn luôn thường độ mới thấy rõ từ bi là sức mạnh, thanh đại thanh tịnh là trên hết. Cho nên Thượng Đế vô hình vô tướng các bạn ơi, hình tướng là diễn tả dẫn tiến tâm linh mà thôi, chứ kỳ thật Ngài không bị nạn. Mà chúng ta tu rồi thì chúng ta cũng chả thấy chúng ta bị nạn. Chúng ta sẵn sàng vượt nạn để đến đích, thì cái nạn không phải là của chúng ta, nhưng mà nó là bài học của trần gian để tiến mà thôi. Cho nên ngày hôm nay, ngày đầu xuân của thế gian, chúng ta lại thấy rõ cái niềm xuân trong tâm đạo. Cái vui vô cùng thanh tịnh đó, các bạn nên giữ lên nó. Và nó là chìa khóa vượt qua tam giới. Dù các bạn đứng ở hướng nào, các bạn cũng đi một cách dễ dàng. Giữ lên nó, không nên quên nó. Tại sao chúng ta phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật vì Phật đã thật? Chúng ta chưa thật, mà trong ta có nguồn sống của Phật, có nguồn sống của Thượng Đế. Mà chúng ta biết đào tới nó ra thì chúng ta sẽ có cơ hội tận hưởng những vị đã như những vị đã thành. Cho nên mùa xuân đến, tôi không biết nói gì hết. Chúc các bạn tâm thanh thanh tịnh, điều duy nhất của bạn đạo khắp năm châu. Cuộc đời rồi đây nó sẽ thay đổi, nó sẽ xoay chuyển rất nhiều. Bên ngoài thì tới bên trong, mọi hoàn cảnh đều phải bị thanh lọc. Ở tương lai, chúng ta là người biết nắm chìa khóa đi đi, thì chúng ta không sợ sự thử thách đâu. Giữ lấy thanh tịnh, sống trong thanh tịnh, thì bàn thờ ta có nhà. Đấng chúng ta kính yêu luôn luôn thường trực quan yêu chúng ta, bất cứ đạo nào, biết hương thượng là tận hưởng mùi đạo trong tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con xin cảm ơn thầy.
Hôm qua cũng nhân dịp bàn bạc từ một bé tám, thì nên có khai triển về vấn đề kinh tâm. Như thầy trong cuộc thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và ảnh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì ảnh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc nhờ cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy, thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm hết rồi nó nhanh chừng nào nó thoát chừng ấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng ấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng thoát ra ngoài, nó mới trụ trong định đạo. được, mới bình tâm được. Bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điểm bộ đầu là điểm tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết niệm Phật từ từ lần niệm càng ngày thấy càng niệm như mà nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi. Dự tưởng là nó sáng. Tâm nó mới bình được.
Anh em cũng khai triển thêm về trong tinh thần là quan trọng là vấn đề hành và phải tập trung. Niệm Phật nhiều và hành thiền nhiều, tập trung thì nó đi, nó phát lên trên được thì mới đi tới bình tâm. Và anh có anh bạn thì cũng nêu lên lưu ý là do đó mình cũng nên tránh làm những chuyện không cần thiết để cho mình có khả thể mình tập trung được điểm qua để tránh đi những phân tán. Nhưng mặt khác thì là mình cũng cần phải có tâm hòa, nó chỉ tập trung bình tâm thì phóng lên được, thì sau đó mình mới tập hòa, thì tới chỗ nào thì cái thanh điểm của mình nó hòa ra, nó trang hòa điểm qua và cho những cái từ quan của mình cho người kia để mà cái sự làm việc nó rất chắc như là tự nhiên. Và khi tới chỗ nào mà nó nặng trược quá mà làm không được, mình phải bỏ, mình chạy một chút lui, thì vậy nó đưa ra hai cái điểm mâu thuẫn là một mặt mình muốn tránh đi những cái nơi nặng trược để mình có thể mình tụ tập thể công để có được cái sự tập trung và điểm qua để nó vừa xuất lên trên, mặt khác thì mình cũng muốn có tâm hòa để cái tâm mình nó thay chuyển và cho nó cũng giúp cho mình ổn định và điểm qua trong cái vừa xuất lên trên để mà được tâm nhà thêm. Thì xin thầy giảng giải cho thế nào thì mình hòa, thế nào thì nên tránh đi những cái tâm nặng trược đó.
Cho nên khi mà trung tâm bộ đạo biết niệm về trung tâm bộ đạo là cứ đi bất cứ nơi nào cũng hướng về chỗ đó thôi, trung tâm bộ đạo là tránh. Mà nó xuất phát được là nó giải và nó quá độ thì lúc đó thì mình hòa. Thế quá độ được, cái chuyện gì nó xảy tới khó khăn khi mà mình tưởng lên trên đó rồi tự nhiên óc mình nó sáng thấy cái việc nó không có cái gì hết. Khi mà người đời họ lắng nhắn đủ chuyện hết, mình bình tĩnh nhịn nhục đó là mình quá độ, bình tĩnh nhịn nhục đó là đi tới chỗ hòa, quá độ đối phương, không có gì khổ hết. Chỗ hòa như hòa với tình đời, hòa bảy hòa bả không được, không hiểu đối phương, mình rút ngay trung tâm thì mới hòa được, hòa với thiên giới, hòa với thanh quan, với cái cứu độ cho tất cả, rút lên. Thì ta nhìn mình, ta vui chứ không có buồn. Tình đời là hòa mà không hiểu hòa là cái gì thì định nó biến thể là xạo. Hỏi gì? Hỏi cho cha chị bình an không? Chị vui không? Nó dốc cái trong tâm nó không muốn nó bình an nữa. Nó rất thẳng thắn. Cho nên trung tâm hướng thượng, nó thừa tiếp cái thanh quan, nó thành một lực lượng sáng trên đầu. Cái nhìn đối phương nó quá độ cho đối phương. Có khi thích. Thế yên. Thì nó mới hòa với mình được. Hòa là người đời không hòa với mình. Tâm mình thanh tịnh ta mới hòa.
Cô không biết con có sao tiền như thế nào, nếu càng ngày càng động nhiều hơn.
Tại sao không động hướng trượt mà nó hướng thanh nó mới tịnh, như hướng động hướng trượt nó phải động, như cái đó là automatic rồi.
Cô thường cô cũng thiền lắm nhưng mà cái hoàn cảnh nó như vậy thì
sao? Hoàn cảnh như vậy phải chịu chứ, học bài đó. Học xong cái lớp đó là lên như sao?
Chị nào mới xong?
đâu có biết được. Có học phải chăm chỉ học, không sao hết. Rồi nó khôn lên. Làm chồng, làm cha thì phải sao? Cho mày hỏi câu đó thì được. Hỏi mày hỏi gì đời đi. Đạo hỏi không nói hỏi gì đời. Rồi nó là làm chồng, làm cha thì phải là làm sao? Phải cười như giàu vậy chứ sao?
Thì tôi không biết có phải làm cha không, trong gia đình vậy là biết có lúc cô như bạch
thành thì cô làm cha thì đời kêu bằng cha cho đẹp mắt cho là bạn thôi. Nếu mày không friend với nó cũng không chơi mày nữa, nó đá đít à. Cha con là bạn, bạn âu yếm phải không? Mình phải âu yếm hết sức thương yêu nó. Có gì nó thỏ thể với mình đem kinh nghiệm mình ban bố cho nó. Nên là tình thương của bạn đời thì cũng như tình thương của người cha vậy. Còn người vợ đừng nói tôi tu, bà đừng động tôi này kia kia nọ. Không có được, vợ thì âu yếm, có tình vợ chồng. Từ đó nó mới sáng trí ra, thấy rõ cái hay của nó, cái gì cũng có cái hay của nó. Con đi tìm, con hòa tan, con tìm cái hay, nhưng coi cái gì Việt Nam, tìm ra cái con gái gì nữa. Có cái hay của nó, mày làm được không? Nó làm được á.
Thì con không dám làm nữa.
Không cạo trong đầu mà không, cũng tìm ra những gái á.
Âu yếm hoài là mệt lắm rồi sao tìm được không? Hả? Cứ âu yếm hoài là sao mà tìm được?
Không phải, nó có cái gì nó giới hạn chứ đâu âu yếm hoài được. Nó giới hạn một lúc thôi chứ. Rồi cái chương trình thiền của mình giờ thiền, giờ tu, giờ thiền phải làm thành tập quán cái giờ giấc đầy đủ. Thì từ đó mình hành. Có giờ thiền chứ không phải giờ nào mà muốn làm bậy rồi chặt chói thôi tôi thiền. Tôi có động bà nữa. Cái đó là xạo. Không được. Cái nào cho nó ra cái này.
Tôi không nhớ người Việt nhiều năm gặp thầy mà không có, không có biết hỏi cái gì, không biết học cái gì. Không nhớ giữa ngồi thầy cho con dạy lời.
Dạy lời đó rồi ta chỉ là làm cha, làm chồng, nó có bao nhiêu đó thôi. Thật tâm làm cha, thật tâm làm chồng. Là yên. Rồi thiền cũng phải thật tâm với trời Phật. Bây giờ thiền thì giờ phải thật tâm với trời Phật. Mà giờ vợ chồng phải thật tâm với vợ chồng. Cha con phải thật tâm với cha con. Thì rốt cuộc nó cũng đi trên đạo đức con người vậy. Xạo một lần thì nó xạo hoài à, hư rồi.
Thầy mời chị Trương lên đặt câu hỏi đi thầy.
Ở thế gian này người ta lẫn đẩn là tại
nói không có
chứ. Thiệt ra cái gì mình làm thật tâm thật tình là cái gì nó cũng có trật tự hết. Thiếu thật tâm, thiếu thật tình là không có trật tự. Thật tâm thật tình thì lúc nào cũng coi được trật tự tốt đẹp.
Chị chưa lên một câu hỏi thầy hôm nọ, chị nói nghe. Chị thầy ba chị có nhiều câu hỏi, em đặt thầy một những câu hỏi mình nhớ nha. Những vấn đề càng thu thì càng thu càng bị sao đảo hay sao đó. Thầy mời chị lên đặt với thầy đi.
Thưa thầy, cho mà con càng đang lên nhiều thì có cái chuyện thân hay đến với gia đình mình thì không biết là tại sao?
Ở đời thì nó đi xuống, chuyện đi lên, hai cái nó phải nghịch. Chuyện là đi lên, đời là đi xuống. Phải có cái đó, nó phải thảo đảo để mình chứng minh mình xa lần, xa lần, xa lần. Từ sự kích động nó đẩy thế mình trở về thân tự mình đi lên. Mà rốt cuộc cái gì con thảo đạo, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, cái gì con thảo đạo. Ai mình thấy thảo đạo, mất cái tiền, sợ mất tiền, hay là người ta làm tiền chút tự ái, rốt cuộc rồi đâu vào đấy, có gì đâu.
Vì con thấy chị là nói con sợ, có cái... Như có
người
phá được,
con sợ con
không
dám thiện người nữa. Đâu có ai phá. Bởi vì hai con đường đi xuống, rồi con đường đi lên. Mình tu đây là mình đi lên, thế nào nó cũng định chạm được cái đi lên. Cái đi xuống, đi lên hai cái khác nhau. Nhưng mà phải cố gắng đi lên rồi nó xuống. Nên con đường đi lên với mình không có sao. Không có sợ. Để thấy có hiệu lực rồi. Có nhồi quả nó có tiếng. Mình bước ra trên biển yêu của Thượng Đế thì phải có sóng nhồi. Sóng nhồi mình thấy cái biển nó mạnh. Và tâm mình định rồi mình giải quyết được. Tâm mình động rồi mình không giải quyết được. Thiền để định chứ đâu thiền để động đó. Tôi sợ tôi không dám thiền. Rồi còn đi xuống làm quỷ lúc đó còn sợ nữa. Đừng có sợ. Hướng tiếp tục thiền. Thiền là cứu cánh, giải quyết tất cả những sự nan giải của đời.
Cũng hay, tinh vi vô cùng. Đạo lão cũng hay, đạo nào cũng hay hết. Đạo Thiên Chúa cũng hay. Nếu thấy cả triệu triệu tỷ người người ta theo để làm gì, nó có cái hay mà chúng ta chưa tìm ra được, cũng là đạo giải thoát. Thấy chưa? Còn cái phương pháp hiện tại của pháp lý vô vi khoa học quyền lý đây là đời đạo song tu, trong thực hành để làm cho mình có sức khỏe và lui về những điểm thanh tịnh của chính mình. Mình thấy mình đang lưu lạc tha phương cầu tịch, cần xác nhận rõ phần hồn. Cho nên ở bên ngoài người ta không hiểu cái đạo gì, họ tưởng đây là một cái tôn giáo. Không, đây là một kỹ thuật để cho mọi người tu, để trở về với chính mình, tháo gỡ những sự tâm tối sẵn có của chính mình mau lẹ hơn bằng một cái phương pháp. Thay vì ngồi đó cầu xin biết chừng nào mới có người đã cầu xin mười mấy năm, ba chục năm chưa có một hiệu lực. Còn cái người thực hành của pháp lý vô vi này, tất cả bạn xem có người nào ngu hơn, người nào cũng khôn. Nó bán trời gạt bạn như không, nhưng mà nó không thèm nữa. Nó thấy cái nghề đó không hay, lưu manh tâm tối, nó trở về với sự chánh giác của nó tu, cho nó có khả năng làm việc. Nó vẫn đời đạo sống tu, làm việc ở thế gian, giúp nó tráng kiện, đem ảnh hưởng người khác cho người khác. Và người nào ở tôn giáo nào phải về tôn giáo đó. Người cao đài phải thành thật với cao đài Thiên Âm, lo tu không lừa gạt mình và lợi dụng cao đài Thiên Âm. Người Thiên Chúa giáo phải thật tình tin Chúa mà để thực hiện hành khổ như Chúa để tiến hóa. Thấy chưa? Thì tất cả cái đạo nào phải quy về cái đạo nấy. Còn cái phương pháp thực hành này là lắp lại trật tự cho cá nhân, mau chóng hơn, cảm thức sự sai lầm mình, sự phản bội của mình đối với Chúa, phản bội của mình đối với Phật, phản bội của mình đối với Thiên Thánh. Khi mình cần, mình dạ, quỳ. Khi mình giận, mình chửi, cái đó là tà đạo. Cái đó là từ cái tâm phản chất mọi người, của người nào cũng có. Cho nên thị phi ở thế gian, kẻ có tu thực hành không muốn thị phi, người chưa thực hành có quyền thị phi, mà nhờ sự thị phi đóng góp. Cũng như bạn làm một cái điều gì tốt, bạn làm ăn qua đây, bạn trúng triệu, bạn làm ăn nhà giàu cũng có bị người ta chửi, chứ bạn đâu nhà giàu không bị người ta chửi đâu. Chúng tôi nhà nghèo, chúng tôi nghèo, chúng tôi thấy chúng tôi mất nước, mất cơ sở, mất quê hương, mất cả thiên đàng. Chúng tôi mới cố gắng tu trở về với sự chánh giác của chúng tôi. Chúng tôi đau khổ vô cùng, chúng tôi hòa tan những đau khổ và chơi với những người đau khổ để tháo gỡ kỹ thuật đau khổ đi, để trở về với sự chánh giác và nhìn nhận ta đã phản chất đối với trời Phật, ta bất hiếu đối với cha mẹ, bất hiếu đối với quần sanh, bất hiếu với bạn bè, thụ lợi mà không giúp đỡ người khác. Cho nên anh em chúng tôi coi tiền bạc không như lý gì. Chúng tôi quan trọng là tình thương. Tại sao giữa con người và con người mắt mũi tai miệng nhau và không biết thương yêu nhau, không nhìn nhau, không biết mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Sự ngu muội vô cùng của chúng tôi, và chúng tôi đã khám phá ra rồi. Chúng tôi mới sống trong một sức hòa đồng. Chúng tôi không cần hỏi anh lịch đạo nào, tôi không cần biết anh đạo nào, tôi biết anh là con người, là anh em của chúng tôi, đồng huyết thanh khí với cả càn khôn vũ trụ. Sống trong gì, trong nhân dân, hít vô thở ra. Anh thấy không? Anh ở trong tù, trại tù cải tạo, nó tháo gỡ tất cả vật chất rồi. Anh mới ngồi vỏn vẹn, còn cái gì còn tâm. Anh mới nghe cái pháp này thực hiện rồi, anh lập lại quân bình, anh thấy cảm tâm hết. Rồi qua đây, vật chất anh không hơn người ta được. Buôn bán anh không hơn người ta được. Tất cả so sánh một cái là mình cũng như là không còn gì hết. Chỉ vỏn vẹn đem phần hồn ra đây mà. Và trước kia đại nguyện chúng ta nguyện theo Chúa thì chúng ta phải giữ đức tin theo Chúa. Nguyện theo Phật chúng ta giữ đức tin theo Phật, mà ta phải hành khổ như Phật, hành khổ như Chúa. Tâm ta luôn luôn học từ bi và thực hiện từ bi, hòa với các giới, độ mình, ảnh hưởng tha. Cho nên bạn đạo vô vi đây chỉ tâm cái mộng lo tu. Trước kia hung hăng, nói này nói kia dữ lắm, rồi bây giờ trở về tu rồi mới thấy tin Chúa, tin Minh Chúa, tin Phật, tin Minh Chúa. Những người cao đại kính đi lễ đàng hoàng, những người tu nhà thờ phải đi lễ đàng hoàng, cái lễ đó là nó đã để lưu lại bao nhiêu ngàn năm tới bây giờ, nó có cái phép tắc trong đó mà mình không thanh tịnh không thấy, rồi đâm ra chê, đó là cái tội. Còn đằng này chúng tôi không có kêu ai bỏ cái đạo của họ. Chúng tôi chỉ truyền cảm một cái kỹ thuật làm sao cho tâm tánh được cởi mở và hướng thiện lạc an. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Thì chúng tôi không phải một cái tôn giáo, là một cái phương pháp để thực hành trở về với chính mình. Và anh thuộc căn nào thì anh về căn đó thôi. Chứ chúng tôi không có buộc phải theo tôi, chúng tôi không có. Chúng tôi là giữa bạn đạo trao đổi. Tôi làm sai quay, chỉ trích thẳng thắn. Còn ở bên ngoài thì thị phi thì cái chuyện nó thường có. Ở cái xã hội động loạn làm sao không có sự thị phi. Mỗi người hiểu một cạnh thì nói ôi thằng cha đó chơi bờ mà nghe nó cái gì, tu cái gì thì cũng mình cũng nghe vậy, bởi vì mình chưa gặp người đó. Mà khi gặp rồi thấy tại sao người đó nó càng ngày càng vui. Mà mình gặp đó nó thấy cái thâm tình, huynh đệ nó có thật. Và sự chung sống của cả càng khôn vũ trụ, chúng ta mới nhận thức chúng ta là học viên cả càng khôn vũ trụ, đang học và đang yếu. Chứ chưa được hưởng thụ. Cái nghiệp chúng ta còn đập mà hưởng thụ cái gì? Làm việc đó. Giấc ngủ cũng làm việc. Để xây dựng cái thức càng ngày càng thanh nhẹ, càng thông cảm, càng quán thông, mới thấy cái thức vô cùng. Lúc đó cái tinh thần phục vụ của chúng ta đối với chúng ta, đối với quê hương xứ sở, đối với đồng bào, đối với ai, chúng ta thật tình trong thật thà. Chúng ta nhìn nhận ta ra gạt ta nhiều quá, ta không tiếp tục gạt nữa. Thì cái phương pháp công phu này nó chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Ai muốn trở về với chính họ thì thử thực hiện. Chứ chúng tôi không bắt đốc nguyệt liễm hay là ghi tên ghi họ đăng ký cái đó, chúng tôi không có. Chúng tôi biết rằng anh em trong quả địa cầu, con thú nó cũng có ngũ tạng như chúng ta, cây cỏ nó cũng đang có cái sức hồi sinh tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Bạn thấy chưa? Cái cỏ chúng ta cắt đi nó khô rồi, rồi sau ta tưới nó cũng hồi sinh. Sức hồi sinh vô cùng là do điển giới giúp nó, chứ không phải do nó tự tiến. Cho nên không hiểu, nhiều người không hiểu, tưởng là tôi tự tiến, tôi tự làm. Vậy chứ bạn tự làm, bạn đâu có cần cái sự liên hệ càng không vũ trụ, vô khắp tôi đẩy lại còn bạn không? Không, chúng ta phải sống chung. Sống trong cái càng không vũ trụ, trong này có kim thập mộc thủy hỏa thổ, thì bên ngoài cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Thì chúng ta cũng tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, cái anh nào khác hơn anh nào? Tôi cái thằng đó là đạo, thằng đó khác hơn tôi, khác chỗ nào? Tôi chưa hòa thôi. Tôi hòa thì nó là tôi. Tôi thương, tại sao mọi người bị thương chết ở ngoài đường, tôi thấy thê thảm, gãy tay gãy chân, cảm động vô cùng. Tại sao? Nó không phải là thể xác của tôi, mà tại sao tôi phải đau? Tôi phải ôm nó lên, tôi phải cứu nó, tại sao? Chúng ta đồng nhất thể, huynh đệ trong nhà. Cái nhà chúng ta là cái nhà càng khôn vũ trụ, chứ không phải nhà eo hẹp như thế này. Nếu nhà tôi chỉ tốt hơn nhà kia, nhà nào cũng vậy, người ta xây tạm mà thôi. Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường. Chứ đâu có ai được ở trong nhà này mãi mãi đâu. Cho nên chúng ta biết cõi tạm và thể xác tạm. Thì chúng ta không có lo âu và không có xây dựng sự tranh chấp. Thể xác của chúng ta không phải của ta. Lấy cái gì chứng minh? Giờ phút lâm chung anh có ôm cái xác này đi chôn được không? Anh trả lời dứt khoát. Xong. Thấy chưa? Thì ai là người ôm xác đi? Đó. Cho nên sự liên hệ của cái thể xác này nó làm gì? Nó kích động và phản động, nó nhắc cho phần hồn anh biết anh. Và anh sẽ trở về càng sớm càng tốt. Thì giờ không có gì. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hết. Hết làm việc được. Lụng bại rồi. Mà bây giờ không tu, chừng nào mới tu được. Không tu bổ sự khiếm khuyết để lập lại sự quân bình của chính mình. Thì cái lời nói mình là vàng. Chứ đâu phải cần cho tiền. Anh cho tiền tôi không biết, tôi ngu muội tôi xài hết thì cũng cái tánh nào tật nấy thôi. Mà anh đưa một lời vàng khí ngọc, chỉ một đường lối cho tôi tiến hóa thì tôi trở về với vô cùng, tôi mới là hưởng hạnh phúc của trời Phật. Tôi đang sống với trời Phật mà tôi chê trời Phật. Tôi đang sống với đạo Pháp mà tôi phản lại đạo Pháp. Đạo Pháp đâu? Đạo Pháp là sự yên bình trong tâm của mọi người. Thấy chưa? Cho nên tôi mong rằng những người hiểu lầm, nói sai, mà họ gặp tôi thì hết nhiều lắm. Cũng anh em không, nhiều người không hiểu. À, vì họ luôn luôn theo cái cá tánh của họ và họ quên cái chủ quyền, tha thứ và thương yêu của chính họ. Cho nên họ có quyền thị phi bất cứ ở lúc nào. Họ muốn nói gì hả? Cái kỳ thật là không có ai, chúng tôi không dám đến lòng anh. Chúng tôi là người học viên cả càng không vũ trụ thì những lời anh hỏi chúng tôi được học. Cảm ơn anh. Và những lời tất cả những người nào hỏi tôi cũng đang học và tôi cũng cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người làm sao tôi phân minh được mà tôi học thêm được chứ. Thấy chưa? Thì chúng ta đồng đẳng, đồng thức và đồng học hỏi chuyên qua thì mới mau. Mà ràng buộc trong cái khuôn khổ cũng như cái trình độ anh thích hợp như thế này mà bắt anh kẹt đi chỗ này làm sao anh biết. Còn cái phương pháp này là khứ trượt lưu thanh. Cái sơ hồn là cái khí trượt, cái động ở trong khối óc của anh nó giải ra. Anh làm pháp luân thường chuyển đem cái thanh khí điển càng hung vũ trụ vô nó giải cái trượt của anh. Anh được an nhàn hả? Pháp của anh chứ đâu pháp của tôi. Anh không làm thì cái pháp nó không có chạy vô.
Giác ngộ. Chỉ giác ngộ. Biết được. Ngộ là gặp phải. Giác ngộ. Ngộ đạo cũng vậy. Biết. Sự quân bình của sự này. Cái giác ngộ mà lấy cái gì tạo ra cái giác gì à? Cho nên người Việt Nam cũng học trước trường hợp viên mở sư ra đi rồi đi đâu gặp một cơn sóng gió nguy hiểm là tôi thấy sự sai thái. Tôi ở trong giữa mặt biển đi như thế này nguy hiểm lắm, có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cái cầu trời cứu tôi cho cảnh hai người trước kia tôi cũng đủ tiêu chuẩn quá nguy hiểm. Giác là tìm mà trong cái cực độ nó mới giác, trong cái khổ cực các bạn mới giác. Cho nên tu thiền là khổ hạnh các bạn mới nhớ. Và trong thời gian đó các bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình và hiểu sự nguyên diệu của bên trên đã cứu rồi. Thế rồi cái đạo nhạc sự quân bình của thiền. Cho nên thiền chúng ta cũng không mở, ác chúng ta cũng mở. Hai cái đó phối hợp thành chân lý vô cùng. Giải thoát. Bây giờ tu muốn tu giải thoát, các tình trong cơ tạng không mở làm sao giải thoát. Cho nên những người thiền tại sao hít ra hít vô để làm gì? Cho lấy chiếc đũa thập đi rồi ra cho nó mở. Không, phải dùng cái thanh khí điển hòa hợp của trời. Nó mới mở những cái sự lô bịch kẹt ở bên trong. Từ mở, từ đi, từ tí mở tới hòa đồng, mở tới bộ đầu, nó mới xuất ra ngoài, thoát ngoài. Cảnh địa ngục trần gian là chúng ta đã tâm tối bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chúng ta tu rồi để giải thoát ra. Giải thoát không còn sầu nữa, không còn sự sân si ganh ghét nữa. Thấy sự sung sướng tiền nhiên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự chân mộng thương yêu vô cùng. Còn những người đó là tâm thương được giải thoát. Không dụng phạm tâm nữa mà sao đâu. Không dụng lý đời nhưng mà dụng tâm đạo. Luôn luôn xét xử với sự quân bình. Lợi hại. Thiền ác. Trong tôi có sang, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Nhưng khi giải thoát cũng có nhẹ nhàng rồi. Còn giải nghiệp, cái giải nghiệp người Việt Nam lại thấy rõ hơn hết. Các bạn trước kia có tiền, có bạc, có này, có kia, có nọ. Bạn 5-7 người ở đó. Mọi người này làm gì, mọi người kia làm gì là xíu nợ người ta đó. Mà xíu nợ đó là cái nghiệp nó theo nó đòi hoài. Còn tiền bạc các bạn để một đống nó đâu có dám xài. Khi các bạn không dám xài tiền bạc, không làm chuyện phước đức, thì các bạn là người là gì? Người giữ tiền. À, giữ tiền là nó kẹt vô trong nghiệp. Mà các bạn buông bỏ hết giữ cái cơ hội này, các bạn đi ra đi với 2 bàn tay không. Và các bạn nhớ cái sự nghiệp hồi xưa con được chết cho rồi. Từ ý tư, ý tâm của các bạn nghĩ chuyện chết, không có phân đâu. Tôi tuổi lớn rồi, xin việc làm mà không cho. Sống nổi. Ở chế độ này sống nổi, chỉ có tự tử chết thôi. À, rồi, các bạn thấy, chúng ta thấy rõ trước kia chúng ta tạo của cải. Mà chúng ta là người chưa của, bây giờ mất của rồi chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta có tu, thì chúng ta mới thấy chuyện này. Của đâu có làm tôi mạnh được. Tôi thiền, tôi sửa bỏ ác tôi. Tôi cho bỏ ác tôi được nghỉ, tôi sân. Khôi. Cái thằng kia nó nghỉ nhà. Tôi làm pháp luôn, làm cho ngũ tạng tôi được khôi. Không được. Tôi mới thấy rõ rằng giấc mơ tôi đã tự giải được. Tôi không còn bận rộn về của cải nữa. Nhưng mà hàng ngày tôi chỉ bận rộn sự phát triển của tâm linh của chúng tôi. Phải các bạn đã đổi từ cái của thế gian lên tới của thiên đàng. Cái của trường vũ bất diệt và các bạn không có. Tâm các bạn không nghĩ chuyện mưu mô lừa gạt thiên hạ để làm đẹp. Các bạn đã giải nghiệp rồi, nhờ giải nghiệp, nhờ mất của mà chạy ra đây rồi, tâm tư các bạn được tu rồi, các bạn mới thấy nhẹ nhàng. Mà thấy nhẹ nhàng rồi, nó chỉ bằng giải được cái nghiệp chứ. Trước kia các bạn có xe, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có vợ, có con, các bạn thấy tạo cái nghiệp. Mà ngày nay các bạn tu được rồi, thì vợ bạn cũng không phải của bạn. Bởi vì nó có sự sống, có sự sanh sự diệt của chính nó. Con bạn không có sanh, con bạn nó có sự sanh sự diệt. Chính nó có quyền quyết định. Tôi đây cũng chú thể xác này cũng khác với tôi. Trong sanh có diệt, vậy cho tôi giữ cái gì đi? Tôi giữ cái sanh suốt. Cho nên tôi phải hướng để tôi qua giải. Cái nghiệp căn tôi đâu có còn. Còn nếu mà tôi làm con người, tôi lo cho đứa này, tôi lo cho đứa kia, tôi lo cho đứa nọ, vì gì mà tôi khinh khi nó là tôi là người có lỗi. Bởi vì nó có một cái ý chí tự động, tánh thối do nó quyết định. Mà tôi còn ôm lấy nó để tôi lo, tôi động. Mà chính bản thân tôi không tiến, làm sao tôi lo cho người ta, tôi tạo thêm nghiệp. Mà về đây, tới đây rồi các bạn đi ra, mình ngồi đó, bạn muốn lo không được. Mà bạn có cái pháp tu thì bạn thấy rõ rồi, vậy. Còn không có cái pháp tu thế nào. Những cái kỷ niệm riêng nhiên trong giấc ngủ. Nhưng chúng đó phải đặng hơn. Phải nghiệp không? Bây giờ các bạn ý thức rõ là cái nghiệp là cái cục đó nó kéo mình, bắt mình cái suy nghĩ cái việc đâu à. Đó là cái nghiệp là khổ đó bạn. Rồi bạn hết rồi, bạn không suy nghĩ. Bạn thấy tất cả mọi người đang là học viên của càng không vũ trụ thì nó sẽ tin rõ thượng đế đã làm việc với mọi người. Và các bạn rõ các bạn được giải nghiệp bằng cách nào và sẽ không còn nghiệp nữa. Cung Long Sơn, Cung Long Sơn đó các bạn xuất hồn mà đi tới chỗ Cung Long Sơn là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà thân ta hưởng cái thanh khí nhẹ của trời Phật trong một đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể sạch. Với trong cái thế xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên cồn đồng sơn. Cho nên con người xuất hồn thấy rõ là cái cồn đồng sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình điểm siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống và chúng ta xuất ra, ta đi tới một cái đỉnh núi nào đó và tư nhẹ sống rất an nhàn, chỉ là tu không, không có lo cái chuyện đời, không có lo cái chuyện tu độ sinh xã như hồi xưa nữa, đi tới đó mà là tu điện. Cho nên người con mà biết tu, cha mẹ sẽ được và sẽ được liên thức, sự liên hệ được hóa giải rồi, do sự dày công của người tu mới thấy rõ cái đó. Chánh pháp, chánh pháp là sự chân chánh của Phật thanh điển ly thân. Pháp là khứ giả. Và cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên và càng đi thăng thăng càng thăng qua, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng. Các bạn thấy đó chân pháp. Chân pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển vô cùng. Chân pháp hay là chân pháp. Di dân chuyển kiếp là tất cả quy định trong tất cả con vũ trụ, là mỗi người xuống thế gian phải học cái bài tham sân si hỷ nộ ai ô. Đó. Rồi hỏi cho các bạn có tu cái pháp thiền này không? Có thủ pháp. Nhưng mà khi phần hồn các bạn chết rồi có được tiến hóa không? Vâng. Mà tiến hóa theo trình độ sự sắp đặt nhân chuyển khi của Thượng Đế đều có chương trình. Thì con người ý thức thể xác đều hạn chế hết. Hạn chế bởi Thượng Đế muốn nhiều cũng không được. Nói về tâm đạo dục muốn dục mình, muốn đạt được sự thương yêu cho chính mình hưởng cũng không có. Một thời gian nào rồi cũng thấy mọi người ta. Cho nên cái trong cái thể xác của con người đều bị giới hạn. Có cái định luật sanh, lão, bệnh, tử là để cho phân hồn học. Trong chương trình diễn văn đau khổ quá trong một thời gian, buồn quá rồi nặng nề cũng tiêu sản lượng lớn để tự giải được. Có nhiều người ở thế gian không buồn, có đi vô chùa làm gì, không buồn đi tìm kinh sách làm gì. Gia đình tôi vui vẻ quá, tôi không có bị gì đâu mà tôi thấy. Thấy không? À, tôi có bị sự hâm dọa của ngoại cảnh đâu mà tôi. Nhưng cái sanh lão bệnh tử rồi cho các bạn thấy có sự hâm dọa và có sự cạnh tranh, là bạn không có khả năng làm được một cái việc gì ngoài sự học hỏi mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu, chúng ta đến đây học cái bài sanh lão bệnh tử rồi các bạn mới thực hiện được từ bi dũng tiến. Còn nếu mà các bạn không ý thức được đó là bài học thì cái sự kiên nhẫn các bạn không có, mà kiên nhẫn các bạn không có thì phàm ngã làm việc mà thôi. Nói vậy nói vậy rất mất người này rất mất người kia, nếu không tờ hay không rõ. Cho chuyện của mình làm là phải, mà chuyện người ta là quay, cái đó là gian mình trong phạm vi hạn chế. Làm sao mình trở về với mọi trạng thái thương yêu mà để hướng cảnh đa đa về trời.